Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là mục giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Phan Sinh tại thế.
Vatican, trưa ngày 15 tháng 11, tại hội đường Clementina, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp 120 thành viên của dòng Phan Sinh tại thế đang họp tổng tu nghị. Ngài nhắc lại, ơn gọi của dòng Phan Sinh tại thế là sống tin mừng giữa thế giới theo phong cách của anh nghèo khó và nhận lấy tin mừng như một cách thức và quy tắc của cuộc sống.
Đức Thánh Cha nhắc đến, ơn gọi của anh chị em phát sinh từ lời kêu gọi nên thánh phổ quát. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng, các giáo dân tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, một khi luôn được kết hợp hơn với người, họ triển khai ân sủng của bí tích rửa tội và thêm sức trong mọi phương diện của đời sống cá vị, gia đình, xã hội và hội thánh. Và như vậy, họ thực hiện ơn gọi nên thánh dành cho tất cả những người đã được rửa tội. Do đó, sự thánh thiện này liên quan đến việc hoán cải trái tim, được thu hút, chinh phục và biến đổi bởi đấng thánh duy nhất. Đức Thánh Cha nhận xét, đây là ý nghĩa của làm việc đền tội theo tinh thần dòng Phan Sinh tại thế. Ngài trích dẫn cách làm việc đền tội của Thánh Francisco. Khi tôi phạm tội, thật cay đắng, tôi dường như nhìn thấy những người phong cùi, và chính Chúa đã đưa tôi đến giữa họ, và tôi bày tỏ lòng thương xót đối với họ. Và khi tôi rời họ, điều tưởng chừng như cay đắng giờ đây biến thành dịu ngọt trong tâm hồn và thể xác. Đức Thánh Cha giải thích, tiến trình hoán cải diễn ra thế này, Chúa đi bước trước, Chúa dẫn tôi đến việc bắt đầu làm việc đền tội, Chúa dẫn hối nhân đến nơi mà họ chẳng bao giờ muốn đến, giữa những người phong cùi. Hối nhân đáp lại bằng cách chấp nhận đặt mình phục vụ người khác và sử dụng lòng thương xót với họ, và kết quả là hạnh phúc. Điều tưởng chừng như cay đắng đối với tôi, giờ đây biến thành dịu ngọt trong tâm hồn và thể xác. Với ý tưởng này, Đức Thánh Cha bày tỏ, đây là điều tôi mong ước anh chị em thực hiện hóa trong cuộc sống và sứ mạng của anh chị em. Hãy mở lòng đón nhận Chúa Kitô, sống giữa những dân chúng theo phong cách của Thánh Francisco. Tính thế tục của anh chị em tràn đầy sự gần gũi, trắc ẩn và dịu dàng. Và anh chị em có thể thực hiện những điều này trong đời sống hàng ngày, trong những mối quan hệ con người, dấn thân xã hội và chính trị, nuôi dưỡng hy vọng vào ngày mai bằng cách xoa dịu nỗi đau hôm nay.
Lịch trình chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Síp và Hy Lạp.
Vatican, hôm 13 tháng 11, Tòa Thánh đã công bố lịch trình chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến đảo Síp và Hy Lạp từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 tháng 12 sắp tới. Theo đó, Ngài thăm đảo Síp 2 ngày đầu và 3 ngày sau dành cho Hy Lạp.
Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ sân bay quốc tế Fiumicino của Roma lúc 11 giờ sáng thứ Năm ngày mùng 2 tháng 12 để bay đến đảo Síp, dự kiến đến sân bay Larnaca của Síp lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Chương trình thăm viếng chính thức bắt đầu với nghi thức chào đón tại sân bay, sau đó là buổi gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế, giáo lý viên, các hiệp hội và phong trào giáo hội của Síp vào lúc 4 giờ chiều. Kế đến, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển đến dinh tổng thống. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức vào lúc 5 giờ 15 chiều. Trong thời gian còn lại của ngày thứ nhất, Đức Thánh Cha sẽ thăm hữu nghị tổng thống Cộng hòa Síp và gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Ngày thứ hai tại đảo Síp, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị Đức Chrysostomos II, Tổng giám mục chính thống giáo Síp vào lúc 8 giờ 30 phút sáng tại Tòa giám mục chính thống Nicosia. Kế đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ Thượng hội đồng trong khoảng gần 1 giờ. Vào lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha có thánh lễ với các tín hữu tại sân vận động GSP ở Nicosia. Buổi chiều, vào lúc 4 giờ, Ngài có buổi cầu nguyện đại kết với những người di cư tại nhà thờ giáo xứ Thánh Giá ở Nicosia. Kết thúc ngày thứ hai, cũng là ngày cuối của chuyến viếng thăm đảo Síp. Trong hai ngày tại Síp, Đức Thánh Cha sẽ có 4 bài diễn văn và 1 bài giảng. Sáng hôm sau, thứ Bảy ngày 4 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ rời sân bay Larnaca của Síp để bay đến Athens, Hy Lạp, bắt đầu chuyến tông du 3 ngày tại Hy Lạp. Nghi thức tiếp đón dự kiến sẽ diễn ra lúc 12 giờ trưa giờ Athens tại dinh tổng thống. Sau đó, Đức Thánh Cha thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa Hy Lạp. Kế đến là gặp riêng Thủ tướng và gặp gỡ chung đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, dự kiến kết thúc vào lúc 1 giờ trưa. Buổi chiều ngày thứ nhất tại Hy Lạp, lúc 4 giờ, Đức Thánh Cha thăm Đức Hieronymus II, Tổng giám mục Athens và toàn Hy Lạp tại Tòa giám mục chính thống Hy Lạp ở Athens. Sau đó, lúc 5 giờ 15 phút, Đức Thánh Cha di chuyển đến chính tòa thánh Nigonissi để gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và giáo lý viên. Vào cuối ngày, theo thói quen trong các chuyến tông du, Đức Thánh Cha gặp gỡ riêng các tu sĩ dòng tên của Hy Lạp tại tòa sứ thần ở Athens. Kết thúc ngày thứ nhất, cũng là ngày bận rộn nhất của Đức Thánh Cha trong toàn chuyến tông du. Sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 12, ngày thứ hai của chuyến thăm Hy Lạp, Đức Thánh Cha bay đến Mytilene trên đảo Lesvos để thăm những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận và định danh. Sau đó, Đức Thánh Cha bay trở lại Athens và dâng thánh lễ lúc 4 giờ 45 phút chiều tại thính phòng Megaron. Buổi tối, lúc 7 giờ, Đức Hieronymus II đến thăm đáp lễ Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần. Sáng thứ hai, ngày 6 tháng 12, ngày thứ ba trong chuyến thăm Hy Lạp, cũng là ngày cuối của toàn chuyến tông du, lúc 8 giờ 15 phút, Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp đến thăm Đức Thánh Cha tại tòa sứ thần. Sau đó, Đức Thánh Cha đến trường thánh Dionysi của các nữ tu Osolin để gặp gỡ giới trẻ. Kết thúc cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ra sân bay Athens để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm 3 ngày tại Hy Lạp. Trong 3 ngày, Đức Thánh Cha sẽ có 5 bài diễn văn, 1 bài giảng thánh lễ và 1 bài suy tư trước khi đọc kinh truyền tin. Chuyến bay trở lại Roma dự kiến đáp xuống sân bay Campino của Roma lúc 12 giờ 35 phút trưa thứ hai, ngày 6 tháng 12, kết thúc chuyến tông du 5 ngày đến đảo Síp và Hy Lạp.
Chủ đề sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2022: Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ.
Vatican. Sáng thứ Bảy ngày 13 tháng 11, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện công bố chủ đề sứ điệp cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 55, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Giáo dục, lao động, đối thoại giữa các thế hệ, các công cụ để xây dựng hòa bình lâu dài.
Với câu hỏi, làm thế nào để xây dựng một nền hòa bình lâu dài? Trong chủ đề của sứ điệp tiếp theo cho Ngày Hòa bình, Đức Thánh Cha xác định 3 bối cảnh thực tế để suy tư và hành động. Như vậy, sau văn hóa chăm sóc, con đường được đề nghị trong năm 2021 nhằm xóa bỏ văn hóa rừng rưng, vứt bỏ và đối đầu, vốn thường phổ biến hiện nay, cho năm tới. Đức Thánh Cha đề xuất một cách đọc mới, đáp ứng nhu cầu của thời hiện tại và tương lai. Vì thế, qua chủ đề này, Đức Thánh Cha mời gọi đọc các dấu chỉ của thời đại với con mắt đức tin, để hướng thay đổi này đánh thức những câu hỏi cũ và mới, những câu hỏi đúng và cần thiết để đối diện. Như thế, khởi đi từ 3 bối cảnh được xác định, những câu hỏi được đưa ra, nền giáo dục có thể xây dựng một nền hòa bình lâu dài như thế nào? Trong thế giới hiện nay, lao động có đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của con người về công lý và tự do không? Và cuối cùng, các thế hệ thực sự liên đới với nhau không? Họ có tin vào tương lai không? Và trong bối cảnh này, ở mức độ nào, chính phủ có thể thiết định một chân trời hòa bình? Với sứ điệp được công bố vào tháng 12 năm 1967, Thánh giáo Hoàng Phaolô VI thiết lập Ngày Thế giới Hòa bình và ngày này được cử hành lần đầu tiên vào tháng 1 năm 1968.
Đức Thánh Cha Francisco trao giải thưởng Ratzinger năm 2021.
Vatican, sáng ngày 13 tháng 11 năm 2021, Đức Thánh Cha đã trao giải thưởng Ratzinger cho hai học giả nổi tiếng trong lĩnh vực thần học, giáo sư Hanna Papakha Gefajkowicz và giáo sư Lukas von Hohenberger.
Giải thưởng Ratzinger do quỹ Joseph Ratzinger Biển Đức 16 thành lập vào năm 2010 với mục đích khuyến khích và tưởng thưởng các nghiên cứu về tư tưởng thần học của nhà thần học Ratzinger, Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Mỗi năm có hai người được trao giải thưởng này. Năm vừa qua, do đại dịch, giáo sư Jean-Luc Marion và Tracy Rowland được trao giải thưởng nhưng không thể cử hành lễ mừng. Vì vậy, năm nay hai người mừng chung với hai người được nhận giải năm nay. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha lưu ý rằng thành quả của nghiên cứu và nghệ thuật không đạt được một cách ngẫu nhiên hay không cần nỗ lực. Kinh Thánh nói với chúng ta về sự sáng tạo của Thiên Chúa là một công trình. Và vì lý do này, chúng ta không chỉ bày tỏ lòng kính trọng đối với chiều sâu của tư tưởng và của tác phẩm, hoặc vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật, nhưng còn là tỏ lòng kính trọng đối với công việc đã bỏ ra một cách quảng đại và tâm huyết trong nhiều năm để làm giàu thêm di sản nhân văn và tinh thần to lớn được chia sẻ. Đây là một sự phục vụ vô giá cho việc nâng cao tinh thần và phẩm giá con người, cho chất lượng của các tương quan trong cộng đồng nhân loại và cho sự phong phú của sứ vụ của giáo hội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16, mô tả Ngài là một trong nhiều người thầy đã giáo dục chúng ta suy nghĩ để sống tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và với những người khác một cách sâu sắc hơn, để hướng hành động của con người đến các nhân đức và trên hết với tình yêu. Đối với tôi, việc trao giải thưởng này là cơ hội để một lần nữa tôi có thể nói lên tâm tình quý mến, lòng biết ơn và ngưỡng mộ của chúng ta đối với Đức Biển Đức. Đức Thánh Cha Francisco nói, đồng thời Ngài cũng nhấn mạnh rằng, chúng ta không quên rằng Đức Biển Đức tiếp tục nghiên cứu và viết sách cho đến khi kết thúc triều đại giáo hoàng của Ngài. Cách đây khoảng 10 năm, trong khi Chu Toàn trách vụ cai quản, Ngài cũng dấn thân hoàn tất bộ sách ba cuốn về Chúa Giê-xu và để lại cho chúng ta một chứng từ cá nhân độc đáo của Ngài về việc không ngừng tìm kiếm tôn nhan Chúa. Và sự nghiên cứu quan trọng hơn cả là Ngài đã tiếp tục trong kinh nguyện. Chúng ta cảm thấy được sự soi sáng và khích lệ. Chúng ta cam kết nhớ đến Ngài trước mặt Chúa. Vào buổi chiều cùng ngày, bốn người nhận giải thưởng đã được Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 tiếp chuyện tại Đan viện Mater Ecclesia ở nội thành Vatican. Sau một giờ, buổi gặp kết thúc với kinh kính mừng và các phép lành của Đức Biển Đức.
Các giám mục Cuba ủng hộ quyền tự do ngôn luận.
Havana, trước tình trạng căng thẳng của đất nước với cuộc tuần hành phản đối chính phủ diễn ra ngày 15 tháng 11, các giám mục Cuba lên tiếng ủng hộ người dân đấu tranh đòi quyền tự do ngôn luận.
Trong một tuyên bố được đưa ra vào cuối hội nghị toàn thể hôm 11 tháng 11, các giám mục viết, vì địa vị là người và là con Thiên Chúa, là một công dân tự do, mỗi người xứng đáng được tôn trọng và nhìn nhận phẩm giá. Mọi người dân Cuba có quyền tự do và được tôn trọng bày tỏ, cũng như chia sẻ ý kiến, suy nghĩ hoặc niềm tin cá nhân. Các vị mục tử than phiền về sự gia tăng bầu khí căng thẳng và đối đầu không lành mạnh, điều không mang lại ích lợi cho mọi người. Các giám mục viết, bất kỳ hành động bạo lực nào dù thể xác, lời nói hay tâm lý, đều làm tổn thương tâm hồn của người dân Cuba một cách nghiêm trọng và càng gây ra nhiều đau thương, đau buồn cho các gia đình. Một tâm hồn bị tổn thương không thể xây dựng một tương lai hy vọng. Bạo lực trái với ý Thiên Chúa, như Chúa Giê-xu đã nói, phúc cho ai xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Theo các giám mục, việc tham gia của người dân Cuba vào các dự án quốc gia là một vấn đề cấp bách. Để người dân không bị gạt ra bên lề những dự án này, cần phải thực hiện các cơ chế làm sao họ không sợ bị đe dọa và trả thù. Trước những thực tế khắc nghiệt đang lấn át rất nhiều người, làm sao để tiếng nói của mọi người, đặc biệt những người nghèo và những người dễ bị tổn thương, được lắng nghe. Các giám mục kêu gọi mọi người đừng tiếc nỗ lực để mở đường cho sự hiểu biết, hòa giải và hòa bình. Hướng đến chính quyền, các giám mục viết, nhiều gia đình Cuba và chính giáo hội sẽ rất biết ơn và căng thẳng xã hội sẽ giảm bớt nhiều nếu có một cử chỉ khoan dung dành cho những người hiện vẫn còn bị bắt vì các sự kiện mùa hè năm ngoái. Hôm 4 tháng 11, những người bảo vệ tù nhân, một tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha cung cấp dịch vụ bảo vệ nhân quyền hợp pháp cho biết, chính quyền Cuba đã giam giữ 683 tù nhân chính trị trong 12 tháng qua. Các cuộc biểu tình diễn ra khắp Cuba từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7. Những người biểu tình viện dẫn những lo ngại về lạm phát, tình trạng thiếu lương thực và thuốc men và đại dịch COVID-19. Một số người biểu tình đã bị đánh đập và hàng ngàn người bị bắt.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 16 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Họ rất cần những lời chia sẻ bình an.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Jane Kabut
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Hỏi: tại sao giáo hội hết sức quan tâm đến thảo luận về đạo đức sinh học?
Sao hôm nay thầy vào câu hỏi nhanh thế? Chúng mình quên chưa tóm tắt nội dung chưa gì số tuần rồi luôn mà thầy.
Thì cuộc sống lâu lâu cũng phải quên chút chứ phải không? Tại vì hôm nay viết bài cho thầy giáo nhận được con Zero á, nên bây giờ cũng nhớ toàn là con Zero không ạ?
Trứng vịt lộn rồi đúng không?
Đúng rồi, trứng vịt lộn nên giờ lộn cả chương trình luôn rồi đó.
Thôi, nếu mà hôm nay là thầy quên mất á, thì con và chị Google sẽ xung phong tóm tắt giùm thầy, được không hả chị Google?
Ok luôn, cái gì chứ tóm bài là nghề của chị mà. Chị luôn sẵn sàng đó Jen.
Ok, trong tuần vừa rồi á, thì chúng mình có bàn về đề tài là người trẻ hỏi về quyền chết. Và cụ thể đó là câu hỏi: tôi có quyền quyết định giờ chết của mình hay không?
Ở đây câu trả lời là không, rõ ràng rồi đúng không? Vì sự sống không phải là tài sản cá nhân mà người ta có thể muốn làm gì là làm. Bởi vì Thiên Chúa là đấng đã ban cho ta sự sống.
Và ngoài ra thì người ta tưởng là quyền được chết theo ý mình. Ở đây có thể hiểu như là người ta nghĩ là tôi có quyền quyết định về chính tôi, nên tôi muốn sống thì sống hay là tôi muốn chết thì tôi chết. Nhưng thực ra thì khi đó ta lại vô tình không xét đến mức độ tương quan giữa tôi và những người xung quanh. Và quyền được chết theo ý mình xem ra vô tình lại trở thành nghĩa vụ cho thân nhân của mình.
Ồ, tóm tắt được đó. Và để góp thêm một chút ở đây thì có câu nói của Thánh Thomas More. Ngài có nói thế này nè: Thiên Chúa không những lấy đi nơi chúng ta quyền đối với sự sống của người khác, mà còn cả quyền đối với sự sống của chính chúng ta nữa đó.
Mà chúng ta nói đến những lời dạy của giáo hội á, nhưng mà con nghĩ là cũng cần hiểu rằng là tại sao lại có nhiều người họ muốn trợ tử nữa, đúng không thầy?
Có đó. Để xem trang nào ha. Đây, sách Ducat có nói thế này nè: người ta sợ đau đớn quằn quại, hơn nữa họ sợ trở thành bất lực, mất hết khả năng tự chủ. Tuy nhiên, rất may là ngày nay chúng ta có thể giải quyết mối lo ngại này nhờ vào việc chăm sóc thích hợp, sự hỗ trợ toàn diện cho người sắp chết bằng thuốc giảm đau và chương trình chăm sóc người hấp hối. Thì kinh nghiệm này cho thấy rằng là phần lớn các bệnh nhân không còn muốn chết một khi họ biết được các khả năng có thể kiềm chế đau đớn và chăm sóc giai đoạn cuối đời. Ở đây đó, có thể nói là thực ra có lẽ chẳng có ai muốn chết đúng không? Nhưng vì người ta sợ đau đớn nên chăng là họ muốn cái chết xấu hơn để bớt chịu đau đớn đó.
Và Ducat cũng có nói thêm thế này nè thầy: để giúp những người sắp chết, thay vì giúp người ta chết đi, có thể ngưng hoặc từ chối một số phương pháp điều trị hay cần dùng các loại thuốc giảm đau và an thần để làm dịu cơn đau không chịu nổi. Điều này chính đáng, dù cho việc dùng thuốc như vậy sẽ rút ngắn thời gian sống của bệnh nhân.
Và nãy mình có nói ở trên á, dường như là người ta không có muốn chết đi đâu, nhưng mà họ có một cái nỗi sợ, và đây là người ta sợ sự bất lực nè. Jen có biết tại sao không?
Con nghĩ thấy cũng mới đối với con á. Con tưởng là lúc người ta thập tử nhất sinh thì sợ chết hay là muốn chết sớm luôn để khỏi sợ đau đớn. Chứ ở đây lại nói là có một nỗi sợ bất lực là sao thầy?
Đây nè, đó là người ta lo ngại phải sống nhờ vào lòng thương xót của người khác đó. Người ta sợ là bị phụ thuộc nè, hoặc là bị bơ vơ một mình chẳng hạn. Đó, Jen thấy chưa? Ở đây á, có một nỗi sợ mà theo mình nghĩ á, là trở nên gánh nặng, hay là nỗi sợ cô đơn rồi hiu quạnh á. Mình nhớ có lần mình đi thăm các cụ ở viện dưỡng lão đó, thì ở trong đó thì cũng có cụ khá là lạc quan, nhưng mà cũng có những cụ bệnh tật rồi hay nghĩ đến là mình trở nên gánh nặng nè. Vì thường thì các cụ còn khỏe thì họ còn làm việc như là làm tăm bông này, hay là gọt tỏi chẳng hạn. Mỗi ngày thì chỉ kiếm được 1.000-2.000 đồng thôi, nhưng mà dành dụm lâu lâu thì cũng mua cái này cái kia, nên các cụ cũng dễ tủi thân và đôi khi cũng bi quan á.
Vậy là cũng tương tự như là câu chuyện của một người bạn mà con từng nghe. Mẹ bạn đau bệnh nhưng mà bạn vẫn để mẹ làm việc nhà các thứ, vì bạn hiểu là với mẹ của bạn, việc mà còn có thể chăm sóc con cháu rồi còn có thể làm gì đó có nghĩa là còn sống, còn tạo giá trị, và điều đó làm cho họ vui vẻ, họ hạnh phúc mỗi ngày, chứ không phải là bị phụ thuộc hay là phiền hà ai, phiền hà con cháu á. Và con nghe nói là người ta thành lập những phong trào hay là những hiệp hội chăm sóc bệnh nhân sắp chết, đúng thầy?
Đúng rồi đó. có cái phong trào chăm sóc bệnh nhân sắp chết đó, giải quyết được tất cả những cái mối quan ngại này một cách thích đáng. Chính trong giai đoạn cuối của cuộc sống đó, thì chúng ta phải sắp xếp, phải thu xếp giúp cho người sắp chết cơ hội để đến gần cái chết của họ bằng sự chăm sóc yêu thương của người khác nè. Và bên cạnh đó, họ đặc biệt cần sự giúp đỡ về phần thiêng liêng trong những tuần hay là những ngày cuối cùng của cuộc đời họ đó.
Ồ, con thấy rất là tạ ơn vì điều đó thầy. Vì con thấy là ở chỗ con đó, có những người yếu rồi liệt hay là những ai hấp hối, ngoài được gia đình chăm sóc thì còn có các hội đoàn từ giáo xứ rồi hàng xóm làng xóm qua thăm hỏi nhau, rồi trước là họ chia sẻ rồi sau đó là cầu nguyện với người hấp hối nè. Và ngoài ra họ cũng đồng cảm, chia sẻ rồi trò chuyện với người nhà, những người chăm sóc, để không chỉ là người qua đời được bình an mà cả người đang sống chung họ cũng bình an đón nhận cái sự việc ra đi của một người thân của mình đó.
Ừ, đúng rồi đó Jen. Mình thấy đây là một hình ảnh khá là quen thuộc người Công giáo đó. Và những lúc như vậy họ rất cần những lời động viên và lời chia sẻ bình an đó.
Và lời động viên và dấu chỉ bình an cầu mong luôn là dấu chỉ của người Công giáo thầy nhá.
Ừ, chắc chắn thế rồi. Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay là những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Chứng tá của phó tế vừa khiếm thính vừa khiếm thị Peter Herf.
Một người vừa bị khiếm thính vừa bị khiếm thị có thể trở thành phó tế trong giáo hội Công giáo được không? Có lẽ nhiều người trả lời rằng điều này là không thể. Nhưng câu chuyện của thầy phó tế Peter Herf chứng minh điều ngược lại. Khi bạn khám phá câu chuyện xúc động của thầy phó tế Peter Hepp 59 tuổi, bạn bước vào thế giới của những người khiếm thính và khiếm thị, một khuyết tật phức tạp ít người biết đến. Sinh ngày 30 tháng 6 năm 1961 tại Rothweil, nước Đức. Ngoài việc không nói được, từ nhỏ Peter phát triển giống như những trẻ khác. Cha mẹ của Peter nghĩ rằng con trai của họ có vấn đề về tâm lý, ngăn cản Peter thể hiện bản thân một cách bình thường. Cho đến khi Peter được 3 tuổi, bác sĩ mới chẩn đoán Peter bị điếc hoàn toàn. Tin này làm cho gia đình bị sốc. Trong suốt thời thơ ấu, Peter gặp khó khăn trong việc giao tiếp. Nhưng nhờ sự thông minh, Peter biết cách quan sát mọi người, đoán tâm trạng những người mà cậu tiếp xúc và giải mã những cử chỉ đơn giản mà họ thể hiện. Năm 6 tuổi, Peter được gửi đến một trường Công giáo nội trú dành cho trẻ khiếm thính do các nữ tu phụ trách. Khi mới bắt đầu học thật khó khăn, nhưng với thời gian, Peter đã ổn định cuộc sống và kết bạn với những trẻ khiếm thính khác. Sau khi học xong tiểu học, Peter quyết định tiếp tục học gần nhà. Với sự giúp đỡ của một người bạn, Peter đăng ký một khóa đào tạo biên tập viên. Trong lớp học này, Peter là học sinh khiếm thính duy nhất. Sau đó, Peter bắt đầu một giai đoạn cô đơn và bị loại trừ lớn. Không ai nói chuyện với Peter, như thể Peter là người vô hình. Nhưng đây cũng là lúc Peter cảm nhận được lời mời gọi giúp đỡ những người khiếm thính khác và hiểu rằng sống ơn gọi phó tế là cách tốt nhất cho mình. Một thời gian sau, Peter nhận thấy thị lực của mình bắt đầu suy giảm nghiêm trọng. Bác sĩ đã chẩn đoán Peter bị hội tính Usher, một chứng rối loạn di truyền rất hiếm gặp, gây điếc và giảm thị lực. Kết quả chẩn đoán khiến Peter rơi vào tình trạng tuyệt vọng và muốn tự tử. Sau đó, Peter từ bỏ kế hoạch trở thành phó tế, vì đối với Peter, ưu tiên duy nhất giờ đây là học chữ dành cho người khiếm thính. Nhưng anh lại bị khiếm thị. Điều này làm tăng thêm sự khó khăn, bởi vì cách để người khiếm thính giao tiếp là đôi tay và đôi mắt qua ngôn ngữ ký hiệu. Các con chữ nằm trong tay người khiếm thính, họ dùng tay để nói điều họ muốn diễn tả. Tuy nhiên, Từng bước một, Chúa trút bỏ nỗi buồn nơi tâm hồn Peter và cho người trẻ này thấy rằng là một người khiếm thính và khiếm thị, anh cũng có thể mang tin mừng đến cho người khác. Tìm kiếm sự bình an nội tâm, cuối cùng Peter quyết định phó thác hoàn toàn vào ân sủng Chúa và được hòa giải với cuộc sống. Khi ở bệnh viện để phẫu thuật cấy ghép máy trợ thính, Peter đã gặp được tình yêu cuộc đời. Đó là Maita, một thực tập sinh tại khoa bệnh nơi Peter đang được điều trị. Ngay lập tức, Peter bị thu hút bởi sự thẳng thắn và không có định kiến của người phụ nữ trẻ này. Để giao tiếp với Peter, Maita học bảng chữ cái dành cho người khiếm thị và khiếm thính. Yêu nhau từ lần đầu tiên, tất nhiên mối quan hệ của họ không phải là không có những khó khăn. Cha mẹ Maita không tin tưởng và nghi ngờ về sự lựa chọn tình yêu của con gái mình. Nhưng đôi bạn trẻ không từ bỏ quyết tâm, và họ đã kết hôn vào ngày 29 tháng 8 năm 1998. Sau lễ cưới, Peter tham gia vào các hoạt động xã hội dành cho những người khiếm thính và khiếm thị. Cha Huber, linh hướng của Peter, không tin tưởng ngay rằng anh có thể trở thành một phó tế. Tuy nhiên, sau đó cha hiểu rằng đây thực sự là một tiếng gọi từ Chúa. Vì vậy, cha quyết định hỗ trợ Peter và giúp Peter đạt được ước mơ của mình. Vào tháng 9 năm 2000, Peter trở thành tuyên úy của người khiếm thị và khiếm thính. Với quyết tâm và sự kiên trì, Peter đã nhận được sự giúp đỡ từ giáo xứ. Giáo xứ đã giúp cho Peter có tiền trả cho các thông dịch viên chuyên ngành. Sau khi vượt qua các khóa đào tạo, cuối cùng Peter được chịu chức phó tế vào ngày 7 tháng 6 năm 2003. Nhờ có Maita và sự giúp đỡ của bạn bè, nhưng trên hết là niềm tin vào Thiên Chúa và lòng quyết tâm cao độ, Peter đã tìm lại ý nghĩa của cuộc sống và hoàn thành ơn gọi làm phó tế cho người khiếm thị và khiếm thính. Chúa đã giải quyết tất cả những trở ngại cản đường tôi. Phó tế Peter viết trong cuốn tự truyện của mình như thế.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.